Vậy mà xem ra nó vẫn hoài nghi, không biết cha có đủ quyền năng để cứu nó, có đủ sức mạnh để trợ lực và bảo vệ nó chống lại các kẻ thù của nó, có đủ khôn ngoan để soi sáng mắt trí tuệ của nó, hoặc có đủ bao dung để ban những gì cần thiết cho ơn cứu độ của nó hay không. Xem ra nó nghĩ cha không đủ giàu có để ban của cải cho nó, không đủ xinh đẹp để làm lại vẻ đẹp cho nó, hay là nó sợ cha không có đủ lương thực để nuôi nó, không có quần áo để che thân nó. Tất cả cách hành xử của nó cho thấy nó phán đoán và nghi ngờ như vậy. Bởi vì nếu nó thật sự tin vào cha, thì sao đức tin của nó lại không sản sinh ra những việc tốt lành và thánh thiện? Vậy mà mỗi ngày nó vẫn cảm nghiệm cha mạnh sức. Há cha không phải là sự an toàn cho nó và bảo vệ nó chống lại các kẻ thù của nó đó sao? Nó cũng thấy rõ không ai có thể chống lại sức mạnh và quyền năng của cha. Mà nếu nó không thấy, đó là vì nó không muốn nhìn. Chính sự khôn ngoan của cha đã xếp đặt mọi sự trong thế giới, cai quản thế giới một cách đúng đắn, để không có gì sai lệch hay thiếu sót. Người ta không thể thêm gì vào đó, cũng như không thể thêm gì hơn nữa cho linh hồn hay thân xác con người. Cha đã lo liệu mọi sự, và ý muốn của các con đã không thể ép nại cha, bởi vì khi đó chưa có các con. Chính sự khoan dung của cha đã thúc đẩy cha tạo thành trời xanh, trái đất với sông biển. Cha đã trải rộng bầu trời nơi các tinh tú vận hành trên đầu các con. Cha đã sáng tạo khí trời để các con hít thở. Cha đã sáng tạo lửa và nước để điều hòa thời tiết. Đã sáng tạo mặt trời để các con không phải ở trong đêm tối. Như vậy, mọi sự đã được tạo thành và xếp đặt để đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Trời xanh thì đầy chim chóc, trái đất thì phủ đầy hoa trái và nhiều thú vật, sông biển thì phong phú nhiều loại tôm cá để làm thức ăn cho con người. Như vậy, nơi vạn vật đã tỏ rõ trật tự hoàn hảo của sự quan phòng thần linh. Sau khi đã tạo thành tất cả những sự vật tuyệt hảo này, cha đã sáng tạo con người theo hình ảnh cha và giống cha, và cha đã đặt nó trong một khu vườn mà nay vì tội của Adam đã mọc lên những gai gốc. Hồi đầu ở đây chỉ có những bông hoa thơm ngát mùi vô tội và thánh thiện. Khi ấy mọi sự vâng phục con người, nhưng tội bất tuân phục đã đưa sự phản loạn vào trong chính bản thân nó và vào tất cả các tạo vật khác. Cả thế giới rơi vào cảnh hoang vu, con người cũng phải chịu cảnh tang thương đó, vì con người là một thế giới. Lại một sự can thiệp mới của sự quan phòng kỳ diệu. Cha đã sai đấng chân lý của cha xuống trần gian. Ngôi lời nhập thể đã khai phá miền đất hoang vu và nhổ sạch gai gốc của tội nguyên tổ. Cha đã làm cho chúng này trở thành một khu vườn được tưới bằng máu Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong vườn này, Ngài đã trồng 7 hồng ân Chúa Thánh Thần. Sau khi đã dọn sạch mọi gai gốc của tội trọng, công việc này đã được hoàn tất, không phải trong cuộc đời của con cha, nhưng sau cái chết của Ngài. Ý định quan phòng này của cha đã được báo trước trong Cựu Ước bằng một hình ảnh. Khi ngôn sứ Ê-lê-dê được yêu cầu đến để làm cho một đứa trẻ chết được sống lại, Ê-lê-dê không đi, nhưng sai Giê-đi đi với một cây gậy, bảo phải đặt cây gậy trên mình con trẻ đã chết. Giê-đi đi và làm như ngôn sứ Ê-lê-dê đã dạy, nhưng không làm được cho đứa bé sống lại. Thấy vậy, Ê-lê-dê đích thân đến gần đứa bé, nằm úp lên trên nó, đặt chân tay mình lên chân tay nó và thở hơi 7 lần vào miệng nó. Đứa bé thở 7 lần là dấu chỉ nó đã được phục hồi sự sống. Hình ảnh này cũng được gợi lại nơi môi sen. người được cha sai đi với một cây gậy, truyền cho ông đặt cây gậy trên kẻ chết là nhân loại. Nhưng luật mà cái gậy đã biểu tượng đã không hồi phục được sự sống cho nhân loại, nên cha đã sai phái ngôi lời con một cha mà Elise là hình ảnh. Ngài đã lấy hình thể của đứa bé chết đó bằng cách kết hợp thần tính của Ngài với nhân tính của các con. Bản tính thần linh của Ngài đã thực hiện sự kết hợp này với tất cả các chi thể của Ngài, bằng quyền năng của Ngài, bằng sự khôn ngoan của con cha và bằng sự khoan dung của Chúa Thánh Thần. Như vậy là chính cha, vực thẳm của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã thực hiện một giao ước với nhân loại bằng cách kết hợp thần tính cha với bản tính con người. Sau sự kết hợp này, ngôi lời đầy tình thương của cha đã thực hiện một sự kết hợp khác. Khi Ngài say sưa yêu thương chạy tới cái chết ô nhục trên thập giá, trên đó Ngài nằm giang tay ra. Sau khi kết hợp thứ hai này, Ngài đã thông ban cho đứa bé chết bảy hồng ân của Chúa Thánh Thần bằng cách thở hơi vào miệng linh hồn nó, nghĩa là vào tài năng tâm linh của nó, và giải thoát nó khỏi chết bằng phép thánh tẩy. Khi đó kẻ chết thở được, đó là dấu sự sống đã được phục hồi cho nó. Nó tống khứ ra khỏi mình nó bảy mối tội đầu. Như vậy linh hồn con người đã trở thành một mảnh vườn xanh tươi với những cây đầy hoa trái ngọt ngào. Nhưng người làm vườn, tức là ý chí tự do, vẫn có thể tùy ý vung túi vườn này hoặc để nó trở lại tình trạng hoang vu. Nếu nó gieo vải hạt giống xấu xa của tính tự ái, thì bảy mối tội đầu sẽ tràn lan và sẽ sinh ra các thứ tội khác. Nó sẽ sớm làm chết ngợp bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần và tiêu hủy mọi nhân đức. Từ nay nó không còn sức lực nào nữa, nó đã lâm bệnh, không có đức tiết độ, không còn sự khôn ngoan, vì nó đã làm mất ánh sáng soi dẫn lý trí, không còn đức tin, không còn đức trông cậy, không còn sự công chính. Nó không còn tôn trọng pháp luật nữa, nó chỉ cậy dựa vào bản thân nó, và với đức tin đã chết, nó chỉ tin vào mình nó. Nó đặt niềm tin tưởng vào các tạo vật, chứ không tin tưởng nơi cha. Không còn đức ái, không còn lòng đạo đức. Nó quý trọng sự yếu hèn của nó, và tính tự ái này đã phá hủy mọi sự. Làm sao nó có thể bắt ái với tha nhân, vì nó đã trở thành đặc ân đối với bản thân nó. Kìa, nó đã tự làm cho mình mất hết mọi sự tốt lành và đã rơi vào tai vạ lớn lao, những khủng khiếp của sự chết. Ai sẽ trả lại sự sống cho nó? Cũng chính là Elise, ngôi lời nhập thể con một cha. Bằng cách nào? Bằng cách người làm vườn kia hãy trang bị cho mình bằng sự chê ghét bản thân. Nếu không, nó sẽ chẳng tiến hành được chuyện gì hết. Nó hãy nhổ hết gai gốc của tội lỗi mình, rồi với lòng mến yêu, nó hãy mau mắn sống phù hợp với giáo lý của đấng chân lý nhập thể của cha. Nó hãy tưới khu vườn của nó bằng máu thánh, tức máu mà vị linh mục đổ trên đầu nó. Khi nó xưng tội với tâm hồn thống hối ăn năn vì tội lỗi mình, làm việc đền tội và quyết tâm không xúc phạm đến cha nữa. Đó là cách con người có thể phục hồi mảnh vườn linh hồn trong cuộc sống đời này. Hết thời gian đó, không còn cách nào để cứu vãn nữa. Mọi sự đã xong. Câu 141. Chúa quan phòng sắp xếp cho chúng ta chịu những gian truân vì ơn cứu độ của chúng ta. vô phúc cho những kẻ cậy trông vào bản thân mình, và phúc thay cho những người biết cậy trông vào Chúa quan phòng. Vậy con đã thấy, nhờ sự quan phòng của cha, cha đã sửa chữa sự đổ vỡ của con người. Nhưng cha đã để lại trên mặt đất này nhiều nỗi gian truân khốn khổ, để con người gặp phải sự làm loạn của vạn vật ở khắp nơi. Cha làm thế không phải không có suy tính của sự quan phòng, nhưng vì nhu cầu và lợi ích cho các con. Sự khôn ngoan của cha muốn ngăn cản không để cho con người đặt hy vọng vào thế gian, hầu dẫn nó chạy thẳng tới cha là cùng đích của nó. Và cha đã suy tính, khi luôn luôn gặp phải những chuyện đau buồn, con người sẽ biết cách nâng tâm hồn và những ước mong của nó lên cao hơn. Nhưng con người ngu muội quá, không nhận ra sự thật này, và nó quá ham mê lạc thú thế gian, cho nên nó bất chấp những gai góc và đau khổ nơi thế gian, và chẳng nghĩ gì đến quê hương trên trời. Con rất yêu dấu của cha, nhân đó con có thể hiểu được con người sẽ làm gì nếu nó gặp được nơi thế gian này mọi sự như ý và luôn được nghỉ ngơi an bình. Bởi vậy, cha quan phòng đã để thế gian sản sinh ra đầy dẫy gian nan thử thách. Cha dùng những gian khổ ấy để thử thách nhân đức của các tôi tớ cha, những đau khổ họ chịu đựng, sức mạnh họ tỏ ra khi chịu đựng, tính anh dũng của họ trong việc tự chế. Đó là những điểm để cha thưởng công họ. Như vậy, sự quan phòng của cha đã an bài mọi sự, đã sắp đặt mọi sự với sự khôn ngoan tuyệt vời. Cha đã ban rất nhiều cho con người, vì cha giàu có và cha có thể làm như vậy. Cha có thể làm như vậy mãi, vì cha giàu có vô cùng. Mọi sự đã được cha tạo thành, và không có cha thì không có gì hết. Con người muốn sự tốt đẹp ư, thì cha là đấng tốt đẹp khôn tả. Nó muốn sự tốt lành ư, thì cha là đấng tốt lành vô cùng. Nó muốn lòng nhân ái ư, thì cha là đấng nhân ái khôn lường. Cha khôn ngoan, cha hiền hậu, cha công chính, cha tốt lành. Cha là Thiên Chúa quảng đại không hà tiện và không thiên vị ai. Cha ban dồi dào cho những ai xin cha. Cha mở cửa ngay cho những người đến gõ cửa. Cha trả lời tất cả những ai kêu gọi. Cha không vô ơn, cha ghi công các tôi tớ cha. Cha vui thích thưởng công xứng đáng những người bỏ mình vì danh dự và vinh quang cha. Cha ân cần giữ gìn những linh hồn sống theo ý cha được luôn luôn hân hoan. Cha là đấng quan phòng vĩ đại, không bao giờ thiếu gì cho các tôi tớ của cha. Cha luôn quan tâm đến những người trông cậy cha, về phần hồn cũng như về phần xác. Làm sao con người có thể không tin rằng cha không chăm lo cho nó? Một kẻ đã được cha tạo thành giống hình ảnh cha, trong khi nó thấy cha nuôi dưỡng con mọt trong gỗ khô. Cha ban lương thực cho các thú vật ngoài đồng, cho cá dưới biển, cho chim trời, cho mọi sự vật trên mặt đất này. Cha làm cho mặt trời rải sáng trên các loài thảo mộc. Cha rắc sương xuống để chúng sinh mầm nảy lộc. Cha đã không tạo thành mọi sự để cho con người sử dụng đó sao? Lòng tốt của cha đã không sáng tạo nên một vật gì mà không nghĩ đến con người. Nó quay mặt nhìn phía nào, dầu về đường tinh thần hay về đường thể chất, nó cũng chỉ thấy vực thẳm tình thương của cha. Một tình thương phục vụ bằng sự quan phòng vĩ đại và dịu hiền của cha. Nhưng con người không nhìn thấy, vì nó đã mất ánh sáng, hay là nó không muốn nhìn. Bởi vậy, nó vấp phạm khi gặp thử thách. Nó thu hẹp lòng bác ái đối với tha nhân. Nó trở thành hà tiện. Nó lo nghĩ về ngày mai, y như thể đấng chân lý của cha đã không khuyên nó khi Ngài dạy rằng: Anh em đừng lo nghĩ về ngày mai, ngày mai có sự khốn khó cho ngày ấy. Ngài trách các con thiếu niềm tin bằng cách bày ra trước mắt các con sự quan phòng của cha và tính phù du của thế gian. Ngài bảo anh em đừng lo nghĩ về ngày mai là Ngài muốn nói anh em đừng lo âu về những gì anh em không chắc sẽ xảy ra. Hôm nay mà có đủ là được rồi. Ngài dạy các con trước hết hãy tìm kiếm nước trời, nghĩa là hãy xin một cuộc sống tốt lành và thánh thiện. Còn những thứ lặt vặt kia, cha là cha các con ở trên trời, cha biết các con cần thiếu gì, nên cha đã tạo thành mọi sự vật đó vì các con. Chính vì các con mà cha đã truyền cho trái đất sinh hoa quả cho các con.